Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Hà Thanh Bình và Mai Anh xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ Sáu ngày 19 tháng 8, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài tường thuật chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 bắt đầu ở Tây Ban Nha nhân ngày Quốc tế Giới Trẻ 2011. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này Linh Tiến Khải sẽ trình bày về giáo hội là tòa nhà của Thiên Chúa. Bây giờ, kính mời quý vị theo dõi phóng sự chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Tây Ban Nha.
Kính thưa quý vị thính giả, sáng hôm qua 18 tháng 8, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã lên đường sang Tây Ban Nha để viếng thăm trong vòng 4 ngày nhân dịp Ngày Quốc tế Giới Trẻ thứ 26. Đây là lần thứ 3 Ngài viếng thăm Tây Ban Nha, lần đầu hồi tháng 7 năm 2007 nhân dịp Đại hội các gia đình Công giáo Thế giới tại thành phố Valencia, lần thứ hai hồi tháng 11 năm ngoái tại thành phố Santiago de Compostela nhân dịp năm Thánh Jacobe Tông Đồ và tại Barcelona để Thánh Hiến Vương Cung Thánh Đường Thánh Gia Thất. Đức Thánh Cha đã từ dinh thự mùa hè ở Castel Gandolfo đến phi trường Ciampino của thành phố Roma lúc gần 9 giờ rưỡi. Tại đây, đại diện chính phủ Italia, ông Gianni Letta, Thứ trưởng Phủ Thủ tướng, cùng với Đức Hồng Y Agostino Vallini, giám quản Roma và một số chức sắc khác đã có mặt để tiễn biệt Đức Thánh Cha. Cùng đi với ngài trong chuyến bay còn có 30 vị trong đoàn tùy tùng và 56 ký giả Italia và quốc tế. Chiếc Airbus 320 chở Đức Thánh Cha cất cánh lúc 9 giờ 45 phút trực chỉ phi trường thủ đô Madrid, cách đó gần 1.350 cây số về hướng Tây.
Theo thống kê chính thức của phòng báo chí Tòa Thánh công bố hồi trung tuần tháng 7 năm nay, Tây Ban Nha hiện có 46 triệu dân cư sống trên lãnh thổ gần 506.000 cây số vuông, trong đó số tín hữu Công giáo gần 42 triệu 500.000 người, tương đương với hơn 92% toàn dân số. Họ thuộc 70 giáo phận dưới sự coi sóc của 126 giáo mục, với sự cộng tác của hơn 16.680 linh mục giáo phận và 8.000 linh mục dòng. Tổng cộng là 24.778 vị. Số tu huynh trong giáo hội Công giáo tại Tây Ban Nha hơn 3.800 thầy và hơn 50.300 nữ tu. Toàn nước này có 1.860 tại chủng sinh và 1.260 tiểu chủng sinh. Giáo hội Công giáo Tây Ban Nha tiếp tục có số thừa sai thuộc hàng đầu thế giới với hơn 15.000 người. Trong số đó có 109 giám mục gốc Tây Ban Nha tại hơn 30 nước, 2.500 linh mục dòng, 9.000 nữ tu và hơn 2.000 tu huynh, 1.500 thừa sai giáo dân. Giáo hội Công giáo tại Tây Ban Nha cũng đảm trách 77 nhà thương, 54 bệnh xá, một viện phong cùi, hơn 800 nhà dưỡng lão, gần 4.500 trung tâm bác ái, trợ giúp hơn 2.764.000 người. Trong năm 2009, số thành viên và ân nhân của tổ chức Caritas Tây Ban Nha tăng 12,69% so với năm trước đó.
Nếu chỉ nhìn các con số thống kê, người ta không thấy được những thách đố lớn mà giáo hội tại Tây Ban Nha phải đương đầu. Thực vậy, trong những thập niên gần đây, trào lưu tục hóa lan tràn tại Tây Ban Nha, kể cả trào lưu bài tôn giáo. Đảng xã hội do Thủ tướng José Zapatero lãnh đạo, cầm quyền tại Tây Ban Nha, trong những năm qua đã thông qua những đạo luật đi ngược luân lý Công giáo, bất chấp sự chống đối mạnh mẽ của hàng giáo phẩm và các tín hữu Công giáo, như luật nới rộng, việc cho phá thai, ly dị dễ dàng, giúp kết liễu sinh mạng bệnh nhân nan y và thụ thai trong ống nghiệm, công nhận các cặp đồng phái là hôn phối. Số ơn gọi linh mục và tu sĩ tại Tây Ban Nha giảm sút trầm trọng, và một cuộc thăm dò mới đây nơi giới trẻ nước này cho thấy chỉ có 10% cho biết mình là tín hữu công giáo thực hành đạo và 50% không hành đạo. Hồi tháng 4 năm nay, khi tiếp kiến tân đại sứ Tây Ban Nha cạnh tòa thánh, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã bày tỏ quan tâm vì trong một số lĩnh vực của xã hội Tây Ban Nha, tôn giáo bị coi như vô nghĩa về phương diện xã hội và thậm chí bị coi là điều gây xáo trộn, với kết quả là đức tin bị gạt ra ngoài lề qua những hành động mạ lị, chế nhạo và dửng dưng, và cả những hành động xúc phạm các đền đài và đồ đạo. Trong bối cảnh trên đây, các vị lãnh đạo công giáo tại Tây Ban Nha hy vọng với hàng ngũ đông đảo người trẻ công giáo tràn ngập các đường phố Madrid, không những kích thích niềm tin của người khác, nhưng còn hun nóng đức tin nguội lạnh của nhiều người công giáo Tây Ban Nha nữa. Ông Iago de la Sierva, giám đốc điều hành Ban Tổ chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ Madrid nói, "Tôi nghĩ ảnh hưởng của ngày này sẽ rất lớn, ít nhất tôi hy vọng như vậy. Tây Ban Nha đang đau khổ vì tiến trình tục hóa rất sâu đậm và mau lẹ. Nhiều người trẻ Tây Ban Nha không hề được huấn luyện về tôn giáo, và chúng tôi cần đảo lộn tình trạng này. Ngoài ra, tại Tây Ban Nha, báo chí cũng rất hung hăng và bài công giáo. Chúng tôi hy vọng Ngày Quốc tế Giới Trẻ sẽ hữu hiệu trong việc trình bày Chúa Giêsu Kitô và giáo hội một cách chính xác hơn dưới một ánh sáng chứng tỏ niềm vui của chúng tôi. Chúng tôi không phải là những người điên rồ hay buồn sầu hoặc bị bóp méo, và chúng tôi muốn dân chúng đến và xem."
Trở lại cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha. Trên máy bay, như thường lệ, Đức Thánh Cha đã trả lời một số câu hỏi của giới báo chí. Trong lời giới thiệu của cha Lombardi cho biết, 56 ký giả tháp tùng Đức Thánh Cha sẽ cùng với gần 5.000 ký giả khác đã có mặt tại Madrid để theo dõi và tường thuật về cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha và Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Thật là một kỷ lục đối với Tây Ban Nha. Sau 2 giờ bay, máy bay chở Đức Thánh Cha đã đáp xuống phi trường quốc tế Barajas của Madrid lúc 11 giờ 45 phút. Đây là thành phố lớn nhất của Tây Ban Nha với 3 triệu rưỡi dân cư, và nếu kể cả vùng ngoại ô thì dân số lên tới 5 triệu 500 ngàn người. Tổng giáo phận thủ đô này có 3 triệu 600 ngàn tín hữu công giáo, tương đương với 88% dân số, và hiện do Đức Hồng Y Antonio Maria Ruoco Valera coi sóc với sự cộng tác của 3.250 linh mục triều và dòng. Tại phi trường, ngoài những đoàn quân danh dự, còn có khoảng 2.000 tín hữu và đại diện các bạn trẻ được vào đây để đón tiếp Đức Thánh Cha. Đặc biệt có gần 40 thiếu nhi mặc quân phục vệ binh Thụy Sĩ đứng dàn chào ngài. Thời tiết có phần dịu hơn so với những ngày nóng hầm trước đây. Từ trên thang máy bay bước xuống, Đức Thánh Cha đã được quốc vương Juan Carlos cùng với Hoàng hậu Sofia và Đức Hồng Y Ruoco Valera đón tiếp, tiếp dẫn đến mục bục. Quốc thiều Vatican và Tây Ban Nha lần lượt được trỗi lên. Liền đó, Đức Thánh Cha và Quốc Vương, Hoàng hậu cùng với Đức Hồng Y Ruoco tiến về khu khánh tiết của phi trường. Tại đây có đông đảo các quan chức chính quyền, kể cả Thủ tướng Zapatero, Chủ tịch Thượng viện và Hạ viện Tây Ban Nha, các Hồng Y Tây Ban Nha và các vị trong ban thường vụ Hội đồng Giáo mục nước này. Trong lời chào mừng vị quốc khách, vua Juan Carlos nhận xét rằng, đây là lần thứ 3 Đức Giáo Hoàng đến thăm Tây Ban Nha trong 6 năm làm Giáo Hoàng. Đó thực là một dấu chỉ quan tâm đặc biệt đối với đất nước này. Nhà vua cũng nhắc đến thời kỳ hiện nay không dễ dàng đối với giới trẻ tại Tây Ban Nha. Họ đang cần cơ hội và cả mẫu gương của người lớn nữa. Và nhất là cần chấm dứt nạn người trẻ thất nghiệp. Đây là điều không thể chấp nhận được. Và nhà vua kết luận rằng, đông đảo người trẻ đang hướng về giáo huấn của Đức Thánh Cha để thực hiện một xã hội công bằng hơn.
Trong lời đáp từ sau khi cảm ơn quốc vương, hoàng hậu và tất cả mọi người về sự tiếp đón nồng nhiệt, Đức Thánh Cha nói:
Vengo aquí a encontrarme con milares de jóvenes de todo el mundo, católicos, interesados por Cristo o en busca de la verdad que dé sentido genuino a su existencia.
Tôi đến đây để gặp gỡ hàng ngàn bạn trẻ từ các nơi trên thế giới, người Công giáo, những người quan tâm đến Chúa Kitô hoặc những người đang tìm kiếm chân lý mang lại ý nghĩa chân thực cho cuộc sống. Tôi đến như người kế vị Thánh Phêrô để củng cố mọi người trong đức tin, những người đang sống trong những ngày hoạt động mục vụ khẩn trương này để loan báo rằng Chúa Giêsu Kitô là đường, là sự thật và là sự sống. Để đẩy mạnh quyết tâm xây dựng nước Chúa trong thế giới, nơi chúng ta. Để nhắn nhủ người trẻ đích thân gặp gỡ Chúa Kitô là người bạn và nhờ được bén rễ sâu nơi Chúa, họ trở thành những người trung thành theo Chúa và những chứng nhân can trường của Ngài. Tại sao và với mục đích gì đông đảo người trẻ đến Madrid? Tuy rằng chính các bạn trẻ ấy phải mang lại câu trả lời, nhưng người ta có thể nghĩ rằng họ muốn nghe lời Chúa như chủ đề của Ngày Quốc tế Giới Trẻ này đã đề nghị với họ. Để được bén rễ sâu nơi Chúa Kitô, họ biểu lộ đức tin kiên cường. Nhiều người trẻ đã nghe tiếng Thiên Chúa, nhiều khi chỉ như tiếng gió thổi nhẹ, thúc đẩy họ chuyên tâm hơn trong việc tìm kiếm Chúa và chia sẻ với tha nhân kinh nghiệm về sức mạnh mà họ có được trong cuộc sống. Sự khám phá này về Thiên Chúa hằng sống, nuôi dưỡng người trẻ và mở mắt họ trước những thách đố trong thế giới họ đang sống với những khả năng và giới hạn. Họ thấy sự hời hợt, chủ nghĩa duy tiêu thụ và duy khoái lạc lan tràn, bao nhiêu sự tầm thường khi sống tính dục, bao nhiêu sự thiếu liên đới và tham nhũng hư hỏng. Và họ biết rằng, nếu không có Thiên Chúa, thì thật khó đương đầu với những thách đố ấy và khó có hạnh phúc đích thực. Và họ nồng nhiệt quyết tâm theo đuổi một cuộc sống chân thực. Với Chúa ở bên cạnh, họ sẽ được ánh sáng để tiến bước và những lý do để hy vọng, không lùi bước trước những lý tưởng cao cả nhất, thúc đẩy họ quảng đại dấn thân để xây dựng một xã hội, trong đó phẩm giá con người và tình huynh đệ chân chính được tôn trọng. Tại đây, trong Ngày Quốc tế Giới Trẻ này, họ có dịp tốt để chia sẻ những khát vọng chung, trao đổi với nhau nền văn hóa và kinh nghiệm phong phú của mình, khích lệ nhau trong hành trình đức tin của cuộc sống. Trong đó, một số người cảm thấy cô đơn và không được biết đến trong môi trường hàng ngày. Trái lại, họ không cô độc. Nhiều người đồng lứa với họ chia sẻ cùng những dự định và hoàn toàn tín thác vào Chúa Kitô. Họ biết rằng họ thực sự có một tương lai trước mắt và không sợ những dấn thân quyết định để mang lại sự sung mãn cho trọn cuộc sống. Vì thế, đối với tôi, thật là một niềm vui vô biên khi được lắng nghe họ, cùng cầu nguyện và cử hành thánh lễ với họ. Ngày Quốc tế Giới Trẻ mang lại cho chúng ta một sứ điệp hy vọng như một làn gió thanh khiết và trẻ trung, với một làn gió canh tân cho chúng ta đầy tin tưởng, đứng trước tương lai của giáo hội và thế giới. Đức Thánh Cha nói thêm rằng:
Certamente, non faltan dificultades, subsisten tensiones y choques abiertos en tantos lugares del mundo, incluso con derramamiento del sangre, la justicia y el altísimo valor de la persona humana.
Chắc chắn là những khó khăn không thiếu, những căng thẳng và xung đột vẫn hiện hữu tại bao nhiêu nơi trên thế giới, thậm chí máu vẫn đổ. Công lý và giá trị cao cả của con người dễ bị lùi bước trước những lợi lộc ích kỷ, vật chất và ý thức hệ. Môi sinh và thiên nhiên mà Thiên Chúa đã sáng tạo với bao nhiêu tình thương không được tôn trọng đúng đắn. Hơn nữa, nhiều người trẻ lo lắng nhìn về tương lai của họ đứng trước những khó khăn trong việc tìm được công ăn việc làm xứng đáng, hoặc đã bị mất việc làm, hoặc công việc hiện nay của họ bấp bênh và không được bảo đảm. Có những người khác đang cần được giúp đỡ để khỏi rơi vào mạng lưới ma túy. Họ cần được trợ giúp hữu hiệu nếu chẳng may họ đã rơi vào cái vòng đó. Nhiều người khác đang chịu kỳ thị vì niềm tin nơi Chúa Kitô. Sự kỳ thị này đưa tới sự coi rẻ hoặc bách hại công khai hay ngấm ngầm đang diễn ra tại một số miền, tại một số quốc gia. Họ bị yêu cầu xa lìa Chúa Kitô, bị tước đoạt mất những dấu hiệu về sự hiện diện của Chúa trong đời sống công cộng, và buộc danh Chúa phải im lặng. Nhưng ngày nay, tôi lặp lại với các bạn trẻ bằng tất cả sức mạnh trong tâm hồn tôi, rằng không điều gì và không ai làm cho các bạn mất bình an. Các bạn đừng xấu hổ vì Chúa. Chúa chẳng nề hà điều gì khi trở thành một con người trong chúng ta và cảm nghiệm nỗi lo âu của chúng ta để nâng chúng ta hướng về Thiên Chúa và nhờ đó cứu độ chúng ta. Trong bối cảnh đó, cần cấp thiết giúp cho các môn đệ trẻ của Chúa Kitô tiếp tục kiên vững trong đức tin và đảm nhận một cuộc phiêu lưu tươi đẹp, loan báo Chúa và công khai làm chứng cho Chúa bằng chính cuộc sống của mình. Một chứng tá can đảm và đầy yêu thương đối với người anh em mình, vừa quyết liệt vừa khôn ngoan, không giấu giếm căn tính Kitô của mình, trong bầu không khí tôn trọng những lựa chọn khác và đồng thời cũng yêu cầu những người khác tôn trọng các sắc tiến của mình. Sau cùng, Đức Thánh Cha bày tỏ lòng quý chuộng và gần gũi đối với tất cả dân tộc Tây Ban Nha, cũng như lòng ngưỡng mộ đối với một quốc gia rất phong phú về lịch sử và văn hóa, với đức tin sinh động mang lại bao nhiêu vị thánh nam nữ trong mọi thời đại, bao nhiêu người nam nữ giả từ quê hương để mang tin mừng tới bờ cõi trái đất, những người ngay chính, liên đới và tốt lành của đất nước Tây Ban Nha. Đó thực là một kho tàng lớn lao cần được chăm sóc bằng một thái độ xây dựng cho công ích ngày nay và để mang lại một chân trời rạng ngời cho các thế hệ trẻ. Tuy ngày nay có những lý do để lo âu, nhưng đà tiến của dân Tây Ban Nha vẫn mạnh mẽ hơn, với lòng nhiệt thành cố hữu của mình, để vượt thắng những khó khăn ấy, và điều góp phần nhiều nhất chính là căn cội Kitô sâu xa, rất phong phú qua dòng lịch sử.
Rời phi trường, Đức Thánh Cha đã về tòa sứ thần tòa thánh ở thủ đô Madrid, cách đó 20 cây số. Khi đoàn xe chở ngài vào khu vực trung tâm, có hàng ngàn tín hữu đứng hai bên đường chào đón và tung những bông giấy để chào mừng. Gần tòa sứ thần cũng có những toán bạn trẻ trong y phục cổ truyền ca hát và múa những điệu vũ cổ truyền. Lúc 7 giờ chiều hôm qua, Đức Thánh Cha đã chính thức hoạt động. Ngài dùng xe bọc kính tiến về quảng trường độc lập cách đó 3 cây số. Tại đây, ông đô trưởng Madrid cùng với chính quyền địa phương chào đón Đức Thánh Cha và trao tặng ngài chìa khóa thành phố. Ngài được một số bạn trẻ và Đức Hồng Iroko thắp tùng tiến qua cổng chính Alcala và tại đây, Đức Thánh Cha trồng một cây dầu ô liu ám chỉ đến chủ đề Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm nay là bén rễ và được xây dựng trong Chúa Kitô, kiên vững trong đức tin. Tiếp đến, ngài đã tiến về quảng trường Cibeles, cách đó 500 mét, để chính thức gặp gỡ hàng trăm ngàn bạn trẻ đang chờ đợi ngài. Quảng trường này có thể chứa tới 600.000 người và cũng là nơi diễn ra thánh lễ khai mạc Ngày Quốc tế Giới Trẻ do Đức Hồng Y Tổng giám mục Madrid chủ sự chiều thứ Ba 16 tháng 8 vừa qua. Đức Thánh Cha tiến vào quảng trường trong bầu khí tưng bừng của các bạn trẻ, trong khi ca đoàn và mọi người hát bài ca chính thức của Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Kiên vững trong đức tin.
Nghi thức đón tiếp và gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha và các bạn trẻ diễn ra dưới hình thức một buổi phụng vụ lời Chúa, với ảnh tượng Đức Mẹ Almudena, bổng mạng của thành Madrid, đặt tại lễ đài. Chung quanh Đức Thánh Cha có hàng trăm các hồng y và giám mục từ các nước. Trong lời chào mừng Đức Thánh Cha, Đức Hồng y Antonio Ruoco Varela nhận xét rằng, quảng trường Cibeles này là biểu tượng và là quảng trường nổi tiếng nhất trong các quảng trường ở Madrid. Ngày hôm nay, quảng trường này đón tiếp sự hiện diện hân hoan của vô số các bạn trẻ đến từ mọi góc trời, cùng với các bạn đồng lứa người Tây Ban Nha. Kính thưa Đức Thánh Cha quý mến, họ đến đây để sống cuộc gặp gỡ này với Ngài, như những người con và anh em của cùng một giáo hội, là dân mới của Thiên Chúa không biên giới. Họ đã đón nhận dự phóng mà Đức Thánh Cha, chủ chăn giáo hội Hoàng Vũ đề nghị. ước gì cuộc sống của họ được bén rễ sâu và được xây dựng trong Chúa Kitô và được kiên vững trong đức tin. Tiếp lời Đức Hồng Y Ruoco, Đức Thánh Cha đã lần lượt chào thăm các bạn trẻ bằng 7 thứ tiếng: Tây Ban Nha, Pháp, Anh, Đức, Bồ Đào Nha và Ba Lan. Ngài gọi thành Madrid hôm nay là thủ đô của các bạn trẻ trên thế giới, nơi mà toàn thể giáo hội hướng nhìn về đây. Với sự hiện diện và tham dự của các bạn trẻ trong các buổi lễ tại đây, danh Chúa Kitô sẽ vang dội trong mọi nơi ở thành này. Chúng ta hãy cầu nguyện để sứ điệp hy vọng và yêu thương cũng được âm vang trong tâm hồn của những người không tin hoặc đã xa lìa giáo hội. Đức Thánh Cha đặc biệt chào thăm và cảm ơn Đức Hồng Y Rinko, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân cùng các cộng tác viên. Vì công trình chuẩn bị tổ chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ này, Đức Hồng Y Tổng giám mục Madrid và các giám mục Tây Ban Nha, các giới chức chính quyền đã quảng đại công tác vào việc chuẩn bị. Ngài cũng nhắn nhủ các bạn trẻ tiến thác vào lời Chúa Kitô là nền tảng cuộc sống của chúng ta, cầu nguyện cho nhau và vui mừng làm chứng cho Chúa Kitô hôm nay và mãi mãi. Hãy cởi mở tâm hồn cho Chúa Kitô, hãy sống những ngày này trong tinh thần cầu nguyện, sốt sắng, huynh đệ và làm chứng cho sự sinh động của giáo hội.
Sau lời chào mừng của Đức Thánh Cha, đến lượt năm bạn trẻ đại diện cho năm châu chào mừng và dâng tặng Ngài món quà tiêu biểu. Như cô Asia Mileska người Ba Lan tặng Ngài bánh và muối và nói rằng: Thưa Đức Thánh Cha, trong cuốn sách Đức Giêsu thành Nazareth, Ngài dạy chúng con cùng ăn bánh và muối để đánh dấu những giao ước vững chắc. Giới trẻ đến từ Âu Châu, từ Bắc Cực cho đến vùng ven bờ Địa Trung Hải nóng nực, chúng con rất gắn bó với Ngài. Anh Alex Bailey, người Australia đại diện cho Úc Châu, tặng Đức Thánh Cha vòng hoa tiêu biểu của các đảo Thái Bình Dương. Cô Ji-in, người Hàn Quốc, tặng gạo cho Đức Thánh Cha như một dấu hiệu nói lên niềm vui của đại lục Á Châu mênh mông, được đón một người cha yêu quý. Anh Yester Licona, người Honduras, tặng Đức Thánh Cha một cái áo sarape tượng trưng tình bạn. Và sau cùng, cô Brenda Garriga, người Guinea bên Phi Châu, tặng Ngài những hạt cà phê bọc trong lá chuối như một cử chỉ tôn kính theo truyền thống Phi Châu. Cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa Đức Thánh Cha và các bạn trẻ được tiếp nối với bài đọc tin mừng theo Thánh Matthew, nói về những người nghe lời Chúa mà mang ra thực hành thì giống như người xây nhà trên đá vững chắc, dù phong ba bão táp, nước cuốn, nhà cũng không bị sụp đổ.
Trong bài giảng nhân dịp này, Đức Thánh Cha đã quảng diễn về tầm quan trọng của việc lắng nghe và thực hành lời Chúa. Ngài nói: Có những lời nói chỉ dùng để tiêu khiển, chúng qua đi như gió. Có những lời khác giáo dục tâm trí trong một số khía cạnh. Trái lại, những lời của Chúa Giêsu phải đi sâu vào tâm hồn, ăn rễ sâu trong đó và nhào nặn trọn cuộc sống. Nếu không thì lời ấy là trống rỗng và phù du. Những lời ấy không đưa chúng ta đến gần Chúa, và như thế Chúa Kitô tiếp tục là xa lạ, như một trong bao nhiêu tiếng bao quanh chúng ta. Ngoài ra, khi Chúa nói, Ngài không dạy điều mà Ngài học được từ người khác, nhưng điều là chính Ngài, vì Ngài là người duy nhất thực sự biến con đường của con người đến cùng Thiên Chúa, vì chính Ngài đã mở ra con đường ấy cho chúng ta. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, các bạn trẻ thân mến, hãy thật sự lắng nghe lời Chúa để lời ấy trở thành tinh thần và sự sống nơi các bạn, trở thành những gốc rễ nuôi dưỡng cuộc sống của các bạn, thành những tiêu chuẩn hành xử làm cho chúng ta trở nên giống Chúa Kitô, có tinh thần thanh bần, khao khát công lý, từ bi, có tâm hồn thanh tịnh, yêu mến hòa bình. Hãy kiên trì thi hành điều đó mỗi ngày như với một người bạn chân thành, không lừa đảo và là người mà chúng ta muốn chia sẻ hành trình cuộc sống. Các bạn hãy biết rõ rằng, khi không bước đi cạnh Chúa Kitô đấng hướng dẫn chúng ta, thì chúng ta sẽ lạc đường, sẽ đi theo con đường của những bản năng mù quáng và ích kỷ, con đường của những đề nghị vua nịnh, vụ lợi, lừa đảo, chỉ để lại sự trống rỗng và thất vọng. Các bạn hãy tận dụng những ngày này để biết Chúa Kitô hơn, và chắc chắn rằng, khi được biến rễ sâu trong Chúa, sự hăng hái và vui tươi, ước muốn của các bạn sẽ đi xa hơn, đạt tới những gì cao cả nhất là Thiên Chúa, luôn có một tương lai chắc chắn vì cuộc sống sung mãn đã ở trong các bạn rồi. Hãy làm cho cuộc sống ấy tăng trưởng nhờ ơn thánh của Chúa, quảng đại và không sống tầm thường. Nghiêm túc cứu xét mục tiêu thánh thiện cần đạt tới.
Kính thưa quý vị thính giả, sáng thứ Sáu hôm nay 19 tháng 8, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm quốc vương và hoàng gia Tây Ban Nha tại dinh Zarzuela, rồi ngài gặp gỡ 1.600 nữ tu trẻ tại điện Escorial trước khi gặp 1.500 giáo sư đại học trẻ. Ban trưa, ngài dùng bữa với 12 bạn trẻ. Lúc 5 giờ rưỡi chiều, Đức Thánh Cha sẽ tiếp kiến Thủ tướng Tây Ban Nha tại Tòa Sứ Thần Tòa Thánh. Sau đó, lúc 7 giờ rưỡi tối, ngài sẽ tham dự buổi đi đàng thánh giá với các bạn trẻ tại quảng trường Cibeles. Để kết thúc, kính mời quý vị theo dõi một số chuyện bên lề cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha và Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Các cơ quan truyền thông đặc biệt chú ý đến vụ một số người trẻ thuộc phong trào Indignados phẫn nộ, tuần hành và biểu tình tối ngày 17 tháng 8 vừa qua tại Madrid để chống điều mà họ cho là chính phủ Tây Ban Nha tài trợ Ngày Quốc tế Giới Trẻ, trong khi nạn khủng hoảng kinh tế và thất nghiệp gia tăng tại nước này. Cuộc biểu tình do 140 hội đoàn tà phái và vô thần tổ chức.
Giới báo chí cũng chú ý đến một số con số trong Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Đó là, có 7 tấn tràng hạt được phân phát trong ba lô tặng các bạn trẻ có đăng ký. Số tràng hạt măng côi này được một hãng tại Ecuador chế tạo và đã mang lại công ăn việc làm cho 150 gia đình. Có 700.000 cuốn giáo lý giới trẻ gọi tắt là UCAT cũng được để trong ba lô khi phát cho các bạn trẻ. Việc ấn hình cuốn này do tổ chức bác ái trợ giúp các giáo hội đau khổ tài trợ 90%, sách dày 300 trang và được ấn hình bằng 7 thứ tiếng. Có 10.000 km chỉ được dùng để chế tạo khăn trải bàn thờ, dùng trong các lễ nhân ngày quốc tế giới trẻ. Có 8 triệu bữa ăn dành cho các bạn trẻ tham dự, họ có thể dùng tại các quán nước hoặc quán ăn ở Madrid. Có 79 tiếng đồng hồ là thời gian Đức Thánh Cha lưu lại ở thủ đô Madrid từ ngày 18 đến 21 tháng 8. Có 1 triệu người sẽ tham dự thánh lễ bế mạc Ngày Quốc tế Giới Trẻ, Đức Thánh Cha sẽ cử hành sáng Chủ nhật 21 tháng 8. Báo chí cũng cho biết, trong cuộc gặp gỡ vua Tây Ban Nha sáng thứ Sáu hôm nay, ngài sẽ tặng nhà vua một bức tranh khảm diễn tả tòa đại sứ Tây Ban Nha cạnh tòa thánh ở Roma, đối diện với tượng Đức Mẹ Vô Nhiễm cạnh trụ sở Bộ Truyền giáo. Ngài sẽ tặng Thủ tướng José Luis Rodríguez Zapatero một cây bút có trang trí bằng hình cái táng trên bàn thờ chính của đền thờ Thánh Phêrô.
Giới báo chí đặc biệt nói đến sự kiện nữ tu chiêm niệm Teresa, cao niên nhất thế giới, 103 tuổi, và sống trong đan viện Sito Cisal Buenafuente, cách Madrid 100 cây số về hướng Nam, được phép rời đan viện và gặp Đức Thánh Cha vào thứ Sáu hôm nay, 19 tháng 8. Chị Teresa vào đan viện lúc 19 tuổi, đúng ngày 16 tháng 4 năm 1927, là ngày Đức Thánh Cha Biển Đức 16 sinh ra. Theo báo Familia Cristiana ở Roma, chị quyết định nhắm mắt suốt cuộc du hành, không để những gì thế gian làm cho chia trí. Chị Teresa đã sống trong đan viện Cisal Buenafuente 84 năm và chỉ ra khỏi đây một lần để tránh cuộc nội chiến bài công giáo. Cách đây vài năm, chị cùng với một nữ tu khác viết một cuốn sách tựa đề Một thiếu nữ như bạn làm gì tại nơi này để giải thích sự phong phú của đời sống chiêm niệm.
Trong những ngày này, các bạn trẻ tham dự các buổi giáo lý do các hồng y và giám mục đảm trách. Người ta chú ý đến bài của Đức cha Jacinto Bulos Macuso, giám mục phụ tá của Đức Thượng phụ Công giáo Latin ở Jerusalem, đặc trách miền Nazareth. Đức cha tuyên bố rằng, các xã hội tục hóa của chúng ta dựa trên một ý niệm sai lầm. Theo đó, người ta có thể hoạt động mà không cần điều cơ bản là Thiên Chúa. Nhưng cũng có một sự sai lạc khác về đức tin, càng nguy hiểm hơn. Đó là thuyết duy tín. Đức cha Macuso đã tố giác như thế trong bài giáo lý tại Las Rosas ở Madrid cho các bạn trẻ. Thái độ duy tín này đưa tới kết quả tiêu cực là chủ thuyết cực đoan và cuồng tín. Ví dụ tại Jordani, không có người vô thần nào, không thể có người vô thần được, vì tại đó người ta không quan niệm cuộc sống mà không có Thiên Chúa. Thuyết duy tín là sự đề cao đức tin hiểu sai trái, không sống đúng. Và nó là nền tảng của chủ thuyết cuồng tín và cực đoan. chủ thuyết này dẫn tới sự lợi dụng đức tin để chống lại người khác và thậm chí giết hại tha nhân.
Vừa rồi là phóng sự chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Tây Ban Nha nhân ngày quốc tế giới trẻ. Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài Giáo hội là tòa nhà của Thiên Chúa.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, ngoài hình ảnh cánh đồng, giáo hội cũng thường được diễn tả bằng hình ảnh tòa nhà. Nếu cánh đồng phải được vun trồng, thì tòa nhà phải được xây dựng. Việc xây dựng ở đây lại càng cần thiết hơn và có tính cách liên tục, không ngưng nghỉ, vì giáo hội là một tòa nhà, nhưng là một tòa nhà được xây bằng các viên đá sống động là tín hữu. Trong câu 9 chương 3 thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, Thánh Phaolô viết: Chúng tôi là cộng sự viên của Thiên Chúa, anh em là cánh đồng của Thiên Chúa, là ngôi nhà Thiên Chúa xây lên. Rồi Thánh Nhân viết tiếp, theo ơn Thiên Chúa ban cho tôi đặt nền móng như một kiến trúc sư lành nghề, còn người khác thì xây trên nền móng đó. Nhưng ai nấy phải coi chừng về cách mình xây cất, vì không ai có thể đặt nền móng nào khác ngoài nền móng đã đặt là Đức Giêsu Kitô. Người ta có thể dùng vàng, bạc, đá quý, gỗ, cỏ, rơm mà xây nền đó, nhưng công việc của mỗi người sẽ được phơi bày ra ánh sáng. Thật thế, ngày của Chúa sẽ cho thấy công việc đó, vì ngày ấy tỏ rạng trong lửa. Chính lửa này sẽ cho thử nghiệm giá trị công việc của mỗi người. Công việc xây dựng của ai tồn tại trên nền thì người ấy sẽ được lĩnh thưởng, còn công việc của ai bị thiêu hủy thì người ấy sẽ phải thiệt. Tuy nhiên bản thân người ấy sẽ được cứu, nhưng như thể băng qua lửa. Nào anh em chẳng biết rằng anh em là đền thờ của Thiên Chúa, và Thánh Thần Thiên Chúa ngự trong anh em sao? Vậy ai phá hủy đền thờ, thì Thiên Chúa sẽ hủy diệt người ấy. Vì đền thờ Thiên Chúa là nơi thánh, và đền thờ ấy chính là anh em. Trong công trình xây cất, Thánh Phaolô chỉ là cộng sự viên của Thiên Chúa. Nền móng là Chúa Kitô. Mỗi tín hữu là một viên đá và phải góp phần vào việc xây dựng cuộc sống tin cậy mến của mình với ý thức sâu xa rằng họ là đền thờ sống động của Thiên Chúa. Trong chương 6 thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, Thánh Phaolô nhắc nhở tín hữu như sau: Nào anh em chẳng biết rằng thân xác anh em là phần thân thể của Đức Kitô sao? Vì thế phải tránh xa tội tà dâm. Và trong chương 6 thư thứ hai gửi cho họ, Thánh Nhân cũng hỏi tín hữu, làm sao đền thờ của Thiên Chúa lại đi đôi với tà thần được? Vì chúng ta là đền thờ của Thiên Chúa hằng sống. Hình ảnh là các cơ phận trong thân thể của Đức Kitô rất sống động và bổ túc cho hình ảnh tòa nhà. Tòa nhà chỉ đứng vững nếu các viên gạch tốt và có phẩm chất cao. Thân thể chỉ khỏe mạnh nếu các tế bào, các cơ phận lành mạnh và sung sức. Một cơ phận bị đau yếu khiến cho toàn thân thể suy nhược đi. Một thành phần của giáo hội đau yếu vì tội lỗi khiến cho toàn thân thể là giáo hội bị ảnh hưởng tiêu cực và cũng suy yếu đi. Hình ảnh Chúa Kitô là đá tảng góc tường được dùng để xây tòa nhà giáo hội cũng được Thánh Phaolô nhắc tới nhiều lần. Chính Chúa Kitô đá tảng góc tường vững chắc đó bảo đảm cho tòa nhà được vững vàng, kiên cố và thánh thiêng. Trong Thánh Kinh Cựu Ước, có ba văn bản trình bày hình ảnh này và được giải thích trong chiều khóa Kitô học. Trước hết là Thánh Vịnh 118 câu 22. Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên tảng đá góc tường. Israel là tảng đá bị loại bỏ không có giá trị gì, nhưng nhờ ơn cứu độ do Thiên Chúa thực hiện, Israel được đánh giá cao và được kính trọng. Đây đã là điều được Đức Giêsu nhắc lại với hàng lãnh đạo Do Thái khi kể cho họ nghe dụ ngôn các tá điền sát nhân. Các ông chưa bao giờ đọc câu này trong Thánh Kinh sao? Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên tảng đá góc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta. Chúa Giêsu là đá tảng góc tường đã bị gạt bỏ hay coi là hư không trong cuộc khổ nạn và cái chết của người, nhưng lại trở nên nền tảng nhờ sự phục sinh và nâng cao vinh hiển của người, đem lại ơn cứu rỗi cho toàn nhân loại. Chính vì thế trong chương 2 thứ nhất, Thánh Phêrô mới khuyên nhủ tín hữu như sau: Anh em hãy tiến lại gần Đức Kitô, viên đá sống động bị người ta loại bỏ, nhưng đã được Thiên Chúa chọn và coi là quý giá. Hãy để Thiên Chúa dùng anh em như những viên đá sống động mà xây nên ngôi đền thờ thiêng liêng, và hãy để Thiên Chúa đặt anh em làm hàng tư tế thánh, dâng những lễ tế thiêng liêng đẹp lòng người nhờ Đức Giêsu Kitô. Quả thật có lời Thánh Kinh chép: Này đây, ta đặt tại Sion một viên đá quý được lựa chọn, làm đá tảng góc tường, kẻ tin vào đó sẽ không phải thất vọng. Vậy vinh dự cho anh em là những người tin, còn đối với những kẻ không tin thì viên đá thợ xây loại bỏ đã trở nên tảng đá góc tường và cũng là viên đá làm cho vấp, tảng đá làm cho ngã. Họ đã vấp ngã vì không tin vào lời Chúa, số phận của họ là như vậy. Văn bản cựu ước thứ hai là chương 28 câu 16, sách ngôn sứ Isaiah. Bởi thế Giave là Thiên Chúa phán như sau: Này đây, ta sẽ đặt ở Sion một phiến đá hoa cương, phiến đá góc vô giá làm nền móng vững bền, ai tin tưởng sẽ không hề nao núng. Trong chương 2 thứ nhất trên đây, Thánh Phêrô kết hiệp các Kitô hữu với Chúa Kitô, tảng đá góc tường được tuyển chọn. Văn bản cựu ước thứ ba là chương 8 câu 14, sách ngôn sứ Isaiah. Người sẽ là một thánh điện và một hòn đá làm cho vấp, một tảng đá làm cho sẩy chân đối với hai nhà Israel, một giò lưới và một cạm bẫy đối với người dân Jerusalem. Văn bản này được Thánh Phêrô áp dụng cho Chúa Kitô khi viết trong chương 2 câu 8. Chúa Giêsu Kitô cũng đã là viên đá làm cho vấp, tảng đá làm cho ngã. Nhưng người Do Thái vấp ngã vì không tin vào lời Chúa, số phận của họ là như vậy. Trong thư gửi tín hữu giáo đoàn Roma, Thánh Phaolô đã dành 3 chương 9-11 để nói về vấn đề Israel không tin. Trong chương 9, Thánh Nhân trình bày các đặc ân Thiên Chúa dành cho dân Israel. Thiên Chúa không thất tín và cũng không bất công, nhưng đã hết lòng kiên nhẫn chịu đựng sự cứng lòng của con người. Ngài kêu gọi mọi người, Do Thái cũng như không Do Thái, trở thành dân của Ngài, tin nơi Ngài để được ơn cứu độ. Nhưng các dân ngoại không tìm cách để được nên công chính thì lại được nên công chính, mà được nên công chính là nhờ đức tin. Còn dân Israel tìm một luật làm cho họ nên công chính thì lại không đạt tới luật đó. Tại sao thế? Tại vì họ không tìm cách nên công chính nhờ đức tin, nhưng nhờ việc làm. Họ đã vấp phải hòn đá làm cho vấp, như có lời chép rằng: Này đây, ta đặt tại Sion một hòn đá làm cho vấp, một tảng đá làm cho ngã. Nhưng kẻ tin vào đó sẽ không phải thất vọng. Chúa Giêsu Kitô chính là hòn đá gây vấp phạm cho những người không tin vào người và vâng lời tin mừng của người. Nhờ hình ảnh này của Chúa Kitô như là đá tảng góc tường, nền móng của tòa nhà giáo hội, dân riêng mới của Thiên Chúa, việc rao giảng tin mừng của Thánh Phaolô cũng là một tòa nhà thánh thiêng được xây nên, trong khi tình bác ái yêu thương giữa các tín hữu được định nghĩa như là việc xây dựng hội thánh, như Thánh Phaolô viết trong thư gửi giáo đoàn Roma chương 15. Mỗi người trong chúng ta hãy chiều theo sở thích của kẻ khác vì lợi ích của họ và để xây dựng. Nhưng tôi chỉ có tham vọng là loan báo tin mừng ở những nơi người ta chưa được nghe nói đến danh Đức Kitô. Tôi làm thế vì không muốn xây dựng trên nền móng người khác đã đặt. Trong chương 2 thứ nhất, Thánh Phêrô khuyên các tín hữu như sau: Anh em hãy tiến lại gần Đức Kitô, viên đá sống động bị người ta loại bỏ, nhưng đã được Thiên Chúa chọn lựa và coi là quý giá. Hãy để Thiên Chúa dùng anh em như những viên đá sống động mà xây lên ngôi đền thờ thiêng liêng, và hãy để Thiên Chúa đặt anh em làm hàng tư tế thánh, dâng những lễ tế thiêng liêng đẹp lòng người nhờ Đức Giêsu Kitô. Quả thật, có lời Thánh Kinh chép: Này ta đặt tại Sion một viên đá quý được lựa chọn, làm đá tảng góc tường, kẻ tin vào đó sẽ không phải thất vọng. Như thế Thánh Phêrô nhắc cho chúng ta biết mọi Kitô hữu đều là những viên đá sống động, được gắn liền hiệp nhất với Chúa Giêsu Kitô, là đá tảng sống động, nền móng của tòa nhà giáo hội, đền thờ thiêng liêng, dân riêng mới của Thiên Chúa. Việc xây lên ngôi đền đó không phải chỉ có Chúa Giêsu Kitô là nền tảng, mà cũng là công trình của Thiên Chúa Cha và của Chúa Thánh Thần nữa, như Thánh Phaolô khẳng định trong chương 2 thư gửi tín hữu Ê-phê-sô. Vậy anh em không còn phải là người xa lạ hay người tạm trú, nhưng là người đồng hương với các người thuộc dân thánh và là người nhà của Thiên Chúa, bởi vì được xây dựng trên nền móng là các tông đồ và ngôn sứ, còn đá tảng góc tường là chính Đức Kitô Giêsu. Trong người toàn thể công trình xây dựng ăn khớp với nhau và vươn lên thành ngôi đền thánh trong Chúa. Trong người cả anh em nữa cũng được xây dựng cùng với những người khác thành ngôi nhà Thiên Chúa ngự nhờ thần khí. Giáo hội là công trình xây dựng của Thiên Chúa ba ngôi, nhưng từng viên gạch là tín hữu phải ý thức được nhiệm vụ và vị thế của mình trong tòa nhà hội thánh. Không ai được miễn trừ việc chu toàn nhiệm vụ là viên đá sống động thánh thiện trong đền thờ ấy của Thiên Chúa.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m và 24m. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 30m và 16m. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.